núi đất muôn ngàn Bồ Tát hiện lên, đầy uy nghi chắp tay đồng thanh phát nguyện, nguyện chi giữ kinh pháp hoa, nguyện lưu bố kinh pháp hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Và khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ đời thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương, bằng thần thông công đức của kinh tối thượng, chư Phật tăng hăng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay, nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai, cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán khung ngời, ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, tụ thành mây hóa ra màn che khắp nơi, mười phương cõi thông với nhau thành một nước, không chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhuộm màu.
Cầu nguyện xây dựng cái trường thì đấy là cái việc mà quan trọng. Nên trong tất cả các cái Phật sự, thầy nghĩ là cái công đức mà xây dựng trường học Phật giáo thì đó là cái công đức mà lớn nhất. Tại sao vậy? Vì nếu không có trường học, không đào tạo được tăng tài thì Phật giáo của chúng ta chắc chắn là bị suy đồi. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng có nói với thầy là đầu tiên mà Hòa Thượng phát tâm để đi xuất gia tu hành, vì trong lúc đó Hòa Thượng nhìn thấy có một cái ông thầy đi tụng kinh, rồi có một cái ông cư sĩ đó là đội chung mỏ đi theo làm sao. Đây là cái trường hợp mà Hòa Thượng thấy. Tại vì trong cái thời kỳ đó thì người xuất gia gần như là không có, mà chỉ có là ta gọi là thầy cúng. Thầy cúng. Cho nên cái thời của Hòa Thượng Trí Tịnh ra đời đó là trong cái lúc đó, tức là nhìn thấy cái hình thức của cái ông thầy tu, nhưng mà Hòa Thượng phát tâm. Phát tâm là trong lúc đó phát tâm là thấy cái hoàn cảnh như vậy đó, là hình dung cho cái Phật giáo mình nó suy đồi tới cái mức độ mà chư tăng nó không có học. Đó là ở trong cái giai đoạn của Hòa Thượng Trí Tịnh. Rồi sau đó tới cái thập niên mà 50 thì thầy đi xuất gia, đi hết chùa này sang chùa khác để đi cầu đạo, đi học đạo. Nhưng mà gần như là tới chỗ nào đó chúng ta cũng có cái trường lớp để mà đào tạo chư tăng. Tại vì ở trong chùa thì mấy thầy chỉ dạy cho nhiều lắm đó, gọi là hai đường công phu. Hai đường công phu tức là tụng một thời kinh chiều, cúng cô hồn đó, bây giờ ta gọi là môn sơn trí thực, tụng một cái thời công phu khuya đó. Như vậy nó là hết rồi. Nếu mà thêm một chút nữa đó, thì mấy thầy nữa nếu muốn kiếm tiền đó, thì học thêm cuốn kinh Di Đà nữa. Anh học cuốn kinh Di Đà để anh đi tụng kinh cầu siêu. Và trong lúc đó đi vào ở trong làng, nếu hay người ta nhìn thấy có ông thầy tu, người ta nghĩ trong này chắc có ai chết trong này. Gần như là Phật tử lúc đó không nghĩ tới Phật giáo, không biết Phật giáo. Mà thậm chí mấy thầy thì tụng cuốn kinh Di Đà nhưng mà cũng không hiểu nghĩa trong cuốn kinh Di Đà đó là Đức Phật dạy cái gì. Cho nên khi Phật giáo chúng ta suy đồi tới cái mức như vậy. Thì cái may mắn trong cái thời kỳ này có các cái vị cao tăng ra đời, mà thầy gọi đây là các vị Bồ Tát hiện thân lại. Thì các vị Bồ Tát vì thương nhân gian mà hiện lại trên cuộc đời này. Đây tất cả các Phật tử chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa biết cái đó. Tức là ta tin ở đời trước và nhiều đời về trước nữa, thì các cái vị này đó thành Phật rồi mà phát tâm độ chúng sanh, cho nên nó sanh lại trên nhân gian. Cho nên các vị này nó không ở trong Niết Bàn, vì thương nhân gian mà sanh lại. Thì ở trong cái lúc đó đó là cái người tiêu biểu nhất lúc bây giờ đó phải nói là Hòa Thượng Khánh Hòa. Thành Hòa Thượng Khánh Hòa được coi như là cái ông tổ mà chấn hưng Phật giáo miền Nam chúng ta. Thì cái Hòa Thượng này ra đời nữa, là quý vị thấy cái điểm rất đặc biệt là gì? Tân Hòa Thượng đem cái chùa Tuyên Linh của mình bán đi, gọi ông thầy mà bán chùa, bán chùa để thỉnh cái bộ Đại Tạng Kinh đem về mà dạy cho chư tăng. Tại Hòa Thượng thấy là chư tăng không học, tức là kinh của Phật cũng không hiểu, nó chỉ là cái vấn đề thế gian. Do đó mà Hòa Thượng nói có chùa mà chư tăng không có hiểu biết Phật pháp mà, thì còn tệ hơn là không có chùa nữa. Cho nên lúc bây giờ Hòa Thượng mới đem cái chùa Hòa Thượng bán, cho nên ta lấy cái chùa đó đem về ta xây cái đình để ta thờ thần. Thì Hòa Thượng lấy cái tiền đó mới thỉnh cái bộ Đại Tạng Kinh đem về dạy cho chư tăng. Thì trong lúc đó Hòa Thượng đem về thì cái may mắn đồng thời với Hòa Thượng đó, là có hai vị nữa cũng là danh tăng nổi tiếng, tức là Hòa Thượng Cánh Anh và Hòa Thượng Nguyễn Quang. Ba vị này mới hợp tác với nhau đó, mới xây dựng cái Lưỡng Xuyên Phật Học đầu tiên ở tại Trà Vinh. Thì cái Lưỡng Xuyên Phật Học này đó, ra đời đầu tiên để đào tạo chư tăng. Thì trong cái lớp đó đào tạo được một số, nhưng mà nổi tiếng nhất thì chúng ta thấy có Hòa Thượng Thiện Hoa và Thượng Thiện Hòa. Sau này về mở cái Phật Đường Nam Việt mà thầy được đào tạo trong này đó. Đó là cái trường đầu tiên mà đào tạo, gọi là đào tạo nhân tài cho Phật giáo. Thì bây giờ đó, từ cái Phật Đường Nam Việt này đó, mới đào tạo ra một cái lớp. Trước thầy là có Hòa Thượng Quyền Vi, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Từ Thông, tới một số các vị Hòa Thượng đó là lớp đàn anh, rồi kế đó là lớp của thầy. Thì nó nhờ có một cái lớp được đào tạo ra đó, thì lúc bây giờ nó, cái khi mà chính phủ Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo đó, thì bây giờ trong miền Nam chúng ta đó, mới có cái số tăng mà có học đời, có học đạo, có hiểu biết. Thì bây giờ nó mới vận động thành lập cái quỹ ban liên phái bảo vệ Phật giáo để mà chống cái sự đàn áp của chính quyền Ngô Đình Diệm. Thì nhờ cái trình độ chư tăng cao, cho nên lúc bây giờ mới nhìn thấy được tất cả những cái việc ở trên thế gian này mình có thể làm được cái gì mà lợi ích, và mới có thể quan hệ được với các nước ở bên ngoài. Cho nên Phật tử mà biết được Phật giáo Việt Nam chúng ta, thế giới mà biết được Phật giáo Việt Nam chúng ta thì phải nói nhờ cái phong trào tranh đấu năm 1963. Thế đến năm 1963 cái phong trào tranh đấu này nó làm cho cả thế giới biết Việt Nam chúng ta và biết Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nổi bật nhất là cái trường hợp mà Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Tên Hòa Thượng Thích Quảng Đức mà tự thiêu như vậy đó thì làm cho cả thế giới họ bàng hoàng hết. Các nước xã hội chủ nghĩa rồi các nước tư bản tự nhiên họ đồng loạt đứng dậy mà ủng hộ cho Phật giáo. Và cuối cùng thì cái chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ đi. Và từ đó mấy thầy mới có cái ý thức là mở trường đào tạo chư tăng. Tức là mở trường đào tạo chư tăng để chư tăng có trình độ kiến thức, lúc bây giờ mới lãnh đạo được giáo hội, mới đóng góp được cho cái xã hội phát triển. Đây là cái trường hợp mà mở trường. Rồi những cái trường Đại học Phật giáo đầu tiên được thành lập là cái năm 1965, là do Hòa Thượng Minh Châu là cái người đứng ra để mà vận động để xây dựng một cái trường đại học chính thức, lúc đó lấy tên là Đại học Vạn Hạnh. Cho nên Hòa Thượng Minh Châu điều hành cái trường Đại học Vạn Hạnh này từ năm 1964, Mà cho đến năm 1975 thì đất nước chúng ta thống nhất. Khi đất nước chúng ta thống nhất rồi đó thì sao? Tức là cái chế độ đương thời đó là tất cả trường học là do nhà nước quản lý. Cho nên cái đại học Hoàn Hạnh chúng ta nó cũng phải giao cho Bộ Giáo dục quản lý. Tức là Phật giáo chúng ta không còn quản lý trường nữa. Thì đương nhiên đó, tất cả các tôn giáo không quản lý trường học. Thì trường đại học của Thiên Chúa nhà nước cũng quản lý, thì trường đại học Phật giáo chúng ta nhà nước cũng quản lý, và cái hệ thống trường Bồ Đề nhà nước cũng quản lý. Cho đến khi mà giáo hội chúng ta thống nhất được năm 1981 ở tại thủ đô Hà Nội, thì lúc bây giờ là nhờ Đức Pháp Chủ đệ nhất, tức là Hòa Thượng Đức Nhuận. Hòa Thượng yêu cầu Thủ tướng Phạm Văn Đồng là cho Phật giáo mở trường đào tạo tăng tài. Tại vì cho thành lập giáo hội mà không cho đào tạo chư tăng á, thì cái trường hợp này, một cái giáo hội mà được kết hợp bằng những người thất học á, thì cái giáo hội này không phải là một cái giáo hội mà Phật giáo. Tại Phật giáo là trí tuệ. Tại sao Phật giáo là trí tuệ? Cho nên Hòa Thượng đặc biệt là ở trong đại hội nó suy tôn Hòa Thượng lên làm pháp chủ. Tại kỳ đó nó là thầy là đại biểu ở trong cái đại hội đó chứ. Tại sao Hòa Thượng yêu cầu Thủ tướng Phạm Văn Đồng là chấp thuận cho Phật giáo mở trường đào tạo chư tăng mới được? Mà nếu Hòa Thượng nói rằng nếu mà chính phủ không chấp nhận là Hòa Thượng nhất định là không ngồi xuống, không? Tức là đứng hoài như vậy đó. Tại nên lúc bây giờ đó cái ông trưởng ban tôn giáo ông mới thưa với Hòa Thượng là thôi, để cái này nữa thì ông trình lại với Thủ tướng, rồi chắc chắn là Thủ tướng cho thôi. Thì bây giờ đó Hòa Thượng mới ngồi xuống. Hòa Thượng có cái cương quyết như vậy đó mà cái trường cao cấp Phật học Việt Nam chúng ta đã được ra đời, do Hòa Thượng Minh Châu làm hiệu trưởng đầu tiên. Thế nên từ cái chỗ mà trường cao cấp Phật học ra đời này đó, mới đào tạo được một số tăng tài. Mà cái lúc đó, đó là thầy nhớ là nhà nước chỉ cho đào tạo cái số lượng chỉ có 60 tăng ni thôi. Thế nên chỉ có 60 tăng ni. Đó là khóa 1. Rồi nó qua tới khóa 2 đó, thì lại con số này được tăng lên, nhà nước cho đào tạo tới 100 tăng ni nữa. Thì bây giờ đã ngồi trước mặt thầy là có Thượng tọa Bửu Chánh đây. Tức là cái người mà được đào tạo từ ở trong cái trường cao cấp Phật học này mà ra. Rồi này, Thượng tọa mới tiếp tục sang Ấn Độ học để lấy học vị tiến sĩ. Thì bây giờ về đó lại là làm phó viện trưởng của học viện của chúng ta, phụ trách về cái trường khoa Bali, tức là kế nghiệp của Hòa Thượng Minh Châu. Cho nên nhờ cái khóa đào tạo 1, 2, 3 có một số chư tăng, chư ni chúng ta được gửi ra nước ngoài học và có học vị, thì bây giờ về mới chuyển cái trường cao cấp Phật học Việt Nam trở thành cái học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì Hòa Thượng Minh Châu đã cống hiến sức của mình để mà đào tạo được như vậy là 4 khóa. Đào tạo được 4 khóa và đào tạo được một số chư tăng được có học vị cử nhân, rồi là có học vị thạc sĩ, có học vị tiến sĩ. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới xin chính phủ cho đổi trở lại thành ra trường đại học Phật giáo. Nhưng mà trường đại học Phật giáo thì lúc bây giờ nữa, tại vì nếu đại học thì chúng ta phải có nhiều khoa, cho nên chúng ta có cái chuyên khoa Phật giáo, vì vậy đó mà chúng ta gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam. Học viện tức là đại học, thì nó cũng giống như là Học viện Quân sự, Học viện Quốc gia Hành chính. Tất cả những cái trường mà dạy chuyên một ngành nào đó thì ta gọi là học viện. Cho nên mình được cái chế độ là học viện để tiếp tục đào tạo. Thì thầy phụ trách từ cái khóa 5, khóa 6, khóa 7, khóa 8. Cho nên cái số tăng ni của mình được đào tạo lên hàng ngàn người đã có học viện cử nhân. Thì khi mà cái số lượng đào tạo của mình đông như vậy thì cái học viện của mình ở tại Nguyễn Kiệm nó hẹp, nó không đủ sức chứa. Còn kèm theo đó lại có một cái viện nghiên cứu Phật học này. Cho nên muốn phát triển nó thì phải tìm một cái vị trí mới tương đối đất đai rộng hơn, với cái yêu cầu chính đáng này đó mà được cụ Nguyễn Minh Triết, tức là chủ tịch nước đó, lúc đó là làm bí thư của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thành ra cụ ủng hộ cho cái vấn đề đó, tìm đất xây dựng cái học viện ở tại thành phố mình. Thì trong cái lúc đó đã tìm được cái khu đất này, đáng lẽ là nhà nước cho phép chúng ta xây dựng 10 năm trước rồi, tức là trong thời Hòa Thượng Minh Châu chứ không phải trong thời thầy. Nhưng mà vì lúc đó thì chính quyền thành phố người ta nói Hòa Thượng Minh Châu thì lúc bây giờ tuổi quá cao rồi. Tức là như vậy, lúc đó là Hòa Thượng tuổi ngoài 80 rồi, vào khoảng cái tuổi 85. Ta nên tuổi cao mà sức yếu thì bây giờ đứng ra mà quản lý một cái cơ sở như thế này thì đông thích hợp. Cho nên thành phố không thể cấp đất cho chúng ta để xây dựng trường được. Cho đến năm 2007, 2007 thì cái trường hợp đó, lúc bây giờ là đại hội mới cử thầy thay thế cho Hòa Thượng Minh Châu để điều hành cái học viện này, thì chính quyền thành phố mới cho chúng ta làm thủ tục để xin cấp đất. Thì như vậy đó là mất hết một nhiệm kỳ. Thế nên mất hết một nhiệm kỳ đó là thầy chỉ phải lo cái vấn đề thủ tục mà xin cấp đất và giải tỏa đền bù cho nhân dân ở trong vùng này. Cái công tác như vậy đó là chúng ta phải mất hết 2-3 năm để mà làm việc này. Thì trong lúc đó cái chuyện khó khăn nhất là quý vị biết đó là gì? Tức là vấn đề tài chính. Tại vì muốn nhà nước giao cái khu đất này lại cho chúng ta để mà làm trường á, thì chúng ta phải đền bù cho dân ở khai thác ở đây với cái số tiền phải là nói không nhỏ, tức là vào khoảng độ 15, 17 tỷ gì đó. Nói một cái mà đền bù cho dân để mà họ dọn đi đó, để mình nhà nước giao đất cho mình đó. Là như vậy đó, là phải mất vào khoảng độ 17 tỷ thì mới làm này. Đây là cái việc khó đầu tiên. Gần như hội đồng điều hành thì các hòa thượng thường tòa suy nghĩ về việc này, không biết tìm cái nguồn từ đâu để ra thế này để mà nhận đất. Nếu không đền bù được thì làm sao mà có đất. Cho nên cái may mắn lúc đó là thượng tọa Thanh Phong, thượng tọa Thanh Phong tức là đồng khoa với thượng tọa Bưu Chánh đây, tức là tốt nghiệp khoa 2. Thanh nên thượng tọa nói thôi bây giờ đó trường mình không có tiền, thôi hòa thượng đứng ra vay đi, con đi vay cho hòa thượng. Đây là nhờ cái thượng tọa Thanh Phong đầu, tức là làm thủ tục để vay của ngân hàng. Thành ra thầy nói là vay nữa, nghe nói vay thì thầy đã sợ rồi, tức là thầy rất là sợ mang nợ, sợ. Nhưng mà bây giờ không vay đó, thì lấy tiền đâu để đền bù, mà không đền bù đó, thì làm sao mà có đất mà cất trường. Cho nên bóp bụng mà ký tên để vay ngân hàng. Thế nên đây là đầu tiên đó, là thầy vay 15 tỷ của ngân hàng để mà xây dựng cái này, để đền bù dân. Nhưng mà cái ông giám đốc ngân hàng này nó lại là cũng rất rất tử tế nữa, rất dễ thương. Thành ra ông mới nói với thầy một câu: con cho thầy vay nhưng mà con không lấy lãi. Tức là cho vay mà không lấy lãi, quý vị nhé. Nhưng mà cho thầy vay đó rồi 5 năm sau đó, thì bây giờ nó cứ mỗi tháng đó, thì thầy trả cho con 200 triệu thôi, trả cho tới hết chứ không có lấy lại. Quý vị nghe như vậy thấy nó nhẹ. Tại vì có những người mà họ vay đó cứ lãi nó chồng lên miếng. Nó chồng lên đó, thì lãi trả không nổi chứ đừng chi nói trả vốn. Nhưng mà bây giờ đó trong vòng 5 năm đầu nữa thì con không đòi hòa thượng. Nhưng mà qua năm thứ 6 trở đi nữa thì mỗi tháng hòa thượng trả cho con 200 triệu. Nhưng mà thời gian nó trôi qua mau lắm. Nó trôi qua mau lắm, mới đó mà đã mãn một nhiệm kỳ của thầy, tức là 5 năm rồi. Thì bắt đầu ở cái năm 2014 này nữa, là mỗi tháng thầy phải trả cho ngân hàng là 200 triệu. Trả lần lần, biết nó kéo dài 5 năm, 10 năm gì đó, hết thôi. Đó là một cái việc thứ nhất để mà lấy được cái khu đất này, là 23 hectare này, để làm cái xây dựng trường. Nhưng mà khi có cái này rồi nữa, có đất rồi nữa, thì quý vị thấy đây là cái khu rừng, đó là khu rừng tràm. Cho nên có đất rồi, nhưng mà bây giờ nó là làm sao để mà xây dựng cơ sở. Cho nên Thượng tọa Trân Phong mới thưa với thầy một cái nữa, nghe cũng giật mình. Thôi bây giờ đó là hòa thượng phải nghĩ tới cái cách là sang lấp cái khu này 6 hectare trước đi. Cái khu này là 6 hectare chỗ mình ngồi này. Thế nên thầy hỏi thầy Trân Phong giờ sang lấp cái này 6 hectare chừng bao nhiêu tiền nữa. Thượng tọa Trân Phong nói thầy nó không nhiều lắm đâu thầy, mình có thể làm được. Thì bây giờ Thượng tọa Trân Phong nói thầy là sang lấp 6 hectare này không nhiều lắm, nhưng mà phải chắc chắn phải trên dưới 20 tỷ. Cái kia 16 tỷ, 15 tỷ mình chưa trả hết, thì bây giờ lại chồng thêm cái nợ nữa là 20 tỷ để sang lắp cái này. Mà không sang lắp cái này thì làm sao mà làm trường. Cho nên tự nhiên đây là một cái việc mà rất lớn. Đây là cái việc rất lớn, cho nên nếu không phải là cái sức mạnh vô hình của Phật, của Hộ Pháp Long Thiên thì chúng ta không làm được nhiều. Cho nên 15 tỷ mà trả cho dân thì thầy phải vay ngân hàng. Nhưng mà 20 tỷ để mà sang lấp cái khu 6 hectare bây giờ chúng ta đang xây dựng đây đó, thì cái trường hợp này đó là một số các cái vị đại gia họ phát tâm họ cũng có. Cho nên thầy Trân Phong nói với thầy là cái khi mà mình có đất rồi, có sổ đỏ rồi, chính thức được xây dựng thì người ta mới dám đầu tư, người ta mới dám bỏ vô. Thì đây thầy nói là thầy Trân Phong là một nhà kinh tế của Phật giáo rất là giỏi, cho nên dám tiên đoán cái này trước. Tại giờ mình không có đất thì mình nói các trường ai tin mình, ai nghe ai. Cho nên bây giờ có đất rồi nữa, cầm cái sổ đỏ đó, cầm cái bản vẽ đó, thì lúc bây giờ ta thấy, ta nghĩ là mình có thể làm được. Mà quả đúng không sai. Cho nên và Thượng tọa Trân Phong là tiếp tục vận động để mà san lấp cái khu này vào khoảng độ trên dưới 20 tỷ. Mà cái này thì thầy quá phải lo. Tức là cái san lấp này là xong rồi, được một việc. Thì bây giờ nó san lấp xong thì mình mới có một cái làm lễ khởi công để xây dựng. Cho nên làm lễ khởi công đặt đá, cái tấm đá đằng sau lưng thầy đó là khởi công cách nay gần năm. Tức là làm lễ khởi công rồi, nhưng mà trong cái lúc mà xây dựng đó, thì cái trường hợp đây là cái việc khó. Thì một cái may mắn cho chúng ta nữa là cái tòa nhà này là bên cái tập đoàn Vingroup của anh Phạm Nhật Vượng, anh phát tâm anh xây dựng cái này cũng vào khoảng từ 20 cho tới 25 tỷ. Cái tòa nhà hành chánh này là anh phát tâm anh xây dựng anh cúng, cho nên trường mình khỏi bỏ ra. Rồi nó ở trong cái lễ đặt đá đó, thì tất cả các Phật tử chúng ta nên chung nhau đóng góp lại đó, được cũng vào khoảng 20 tỷ nữa đó, thì thầy cho xây dựng cái này. Thì ở trong 20 tỷ mà để xây dựng cái tòa nhà này đó, thì thầy nhớ trong cái đó, đó nó có đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta đó là đóng vào khoảng hơn 6 tỷ cái này, tòa nhà này. Thầy nói 6 tỷ thì coi như là một số lớn ở trong đạo tràng mình, nhưng mà nó giống như hạt cát bỏ vô biển chứ chẳng bao nhiêu. Tại đây chúng ta làm như vậy tới đây đó là nó gần tới cả 100 tỷ rồi, nhưng mà chúng ta chỉ mới đóng được 6 tỷ thôi, thì đây không phải là một số lớn. Cho nên hồi sáng này nữa là Thượng tọa Bửu Chánh nói với thầy đó, Thượng tọa Thanh Phong có lẽ là một vị Bồ Tát hiện thân lại. Cho nên Thượng tọa Thanh Phong mới có cái khả năng vận động tài chánh mà làm được cái việc lớn như thế này, chứ còn ở đây các thượng tọa đồng khoa hoặc là lớn hơn mà cũng làm. Cho nên là Thượng tọa Bửu Chánh mới đề nghị thầy là thầy nên quyết định cho Thượng tọa Thanh Phong làm phó viện trưởng đặc trách xây dựng đi, thì chắc làm được. Đây là cái trường hợp mà Thượng tọa Thanh Phong mới kiến nghị với thầy hồi sáng. Cho nên thầy nói thôi để về suy nghĩ lại, rồi nếu ai được thì họp hội đồng điều hành sẽ cử thầy Thanh Phong để thầy có đủ điều kiện, đủ tư cách để mà thầy vận động để hoàn tất cái việc xây dựng. Tại nên chuyện trước mắt ở phía sau chúng ta nó còn có một cái tăng xá, một cái ni xá nữa, thì cũng phải ít nhất là dẫn độ 40-50 tỷ nữa thì mới xây dựng được. Cái tòa nhà thứ hai này thì coi như là chúng ta có tiền, có tiền tức là Phật tử chúng ta cùng đóng góp đó, tất cả các chùa cũng như là Phật tử đóng góp, thì bây giờ chúng ta có được cái tòa nhà này rồi. Thì hai cái tòa nhà này nữa thì tới cuối năm là sẽ xong, còn hai cái tòa nhà phía sau này đã đang ép cọc thì cũng sẽ tiếp tục thi công. Cho nên hội đồng điều hành mới quyết định là mỗi tháng chúng ta tổ chức tu ở đây 2 ngày để cho tất cả các Phật tử về đây góp công góp sức cầu nguyện cho cái công trình này nó sớm được hoàn thành. Cho nên tất cả các Phật tử, nếu mà chúng ta không hằng tâm hằng sẵn mà chúng ta có cái tấm lòng là mỗi tháng quý vị về đây tu đó, cũng cái góp sức góp công của mình trong vấn đề cầu nguyện cho cái trường này sớm thành. Đó là cái việc mà đóng góp cái công. Cái thứ hai đó là mình vận động các Phật tử khác, tức là bạn bè của mình đồng tu thì cũng về đây. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta là đức chúng như hải, nếu hãy có đông người góp sức cầu nguyện thì cái việc chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Cho nên giờ này thì chúng ta cũng có một cái đáng mừng là thấy công trình chúng ta đang thi công cái tiến độ nó tương đối là nhanh và tốt. Cho nên chắc chắn mỗi tháng về đây tu đó, thì chúng ta đã thấy được các cái tòa nhà này nó sẽ nhanh và có thể phát triển tốt được. Cho nên tất cả các vị đó đi về đây tu để cầu nguyện Nhưng mà về đây đó, thì mỗi tuần đó, thì đương nhiên là chúng ta cũng có một cái vị giảng sư để mà thuyết pháp. Chúng ta có cái thời khóa tu, rồi có một cái thời khóa học. Sau đó nếu mà có một cái gì đó chúng ta có thể đóng góp được, có thể công tác được đó, thì cái trường hợp này chúng ta đóng góp. Thì cái bước ban đầu đó là thầy định là mỗi tuần chúng ta dành buổi sáng. Tại ở đây chắc có lẽ là buổi chiều thì nó hơi nóng bức, cho nên là buổi chiều thì chúng ta khó sinh hoạt. Vì vậy đó mà sáng chúng ta tập trung về đây từ 8 giờ thì chúng ta nghe thuyết pháp. Sau đó, đó là chúng ta góp phần để làm cái lễ cầu nguyện. Sau cái lễ cầu nguyện thì chúng ta có thể là ăn cơm rồi chúng ta về. Thì cái này trọn buổi sáng, tức là chúng ta có cái bữa cơm trưa ở đây. Cái này là dự kiến, mà không biết là bữa nay nữa thì thầy Thanh Phong có nhờ sư bà Phước Hải để mà lo cho cái bữa cơm. Không biết là sư bà có lo cho Phật tử không, thầy cũng chưa biết. Nếu hay mà sư bà có lo đó, bữa cơm trưa nay đó, thì sau khi làm lễ cầu nguyện rồi thì chúng ta thọ thực lễ về. Còn nếu mà hãy chưa có cái bữa trưa cho các Phật tử nữa, thì thôi chúng ta sử dụng cái pháp hỷ và thiền diệt thực, tức là nhịn đói đi về. Nhịn đói mà không thấy đói đó, thì cái này là... tức là nhịn đói mà không thấy đói đó, thì cái này đó là chúng ta đã chứng được sơ quả. Tại đây Đức Phật dạy, cái người chứng được sơ quả thì không có cảm giác đói khác. Cho nên có những cái người mà cái nghiệp nặng thì cái trường hợp ăn suốt ngày mà cũng thấy không thấy đủ mà. Nhưng mà cái người mà nghiệp nhẹ chút đó thì nhịn đói suốt ngày mà không thấy đói. Cho nên Đức Phật nói cái người mà nhịn đói mà không thấy đói đó thì cái trường hợp này đó, cái nghiệp đã nhẹ. Mà chỉ có những người đó, cái tâm được an lạc, cái tâm mà đi vào thiền định đó, thì mới cảm nhận được cái điều này. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ ngồi đây, nếu mà chúng ta trông thức ăn mà chúng ta nghe cái mùi vị của thức ăn đó, thì chúng ta cảm thấy đói nhiều. Cho nên đây là cái kinh nghiệm mà Hòa Thượng Thanh Kiếm, Hòa Thượng nói với thầy, mà thầy áp dụng thì thấy đúng. Nhưng cái người mà nghĩ tới món ăn nhiều chừng nào thì người đã cảm thấy đói nhiều chừng đó. Còn hãy không nghĩ tới món ăn, quên nó đi thì mình sẽ không đói. Thành Hòa Thượng nói cái lúc còn trẻ đi học ở bên Nhật thì cái trường hợp đó kinh tế Nhật lúc đó nó khó khăn, cho nên ăn uống nó thiếu thốn. Do đó mà Hòa Thượng chỉ nghe cái tiếng gõ của người bán khoai lang mà thèm rõ nước giải, đói quá rồi thèm. Cho nên thèm cho nên nước giải nó tiết ra. Rồi bây giờ chỉ cứ nuốt cái đó thôi đó, thì nó vô ở trong cái bao tử, nó cào cái bao tử, nó cảm thấy đói thêm nữa. Cho nên khổ quá chịu không được. Thì lúc bây giờ đã Hòa Thượng mới nghĩ tới lời của Đức Phật dạy: thiền diệt thực, thiền diệt thực. Cho nên lúc bây giờ đã Hòa Thượng vô nó mới uống một cái gáo nước lạnh, xong rồi Hòa Thượng lên ngồi thiền. Cho nên ngồi thiền Hòa Thượng quên đói đi. Đây là cái kinh nghiệm của Hòa Thượng mà dạy qua cho thầy, rồi nữa thầy cũng áp dụng thử trong đời của mình. Cho nên khi nào tập trung lại để làm một cái việc gì đó, thường thường mình quên đói, thậm chí mình quên ăn. Đây nó nằm ở trong cái pháp tu. Mà ở trong Phật giáo chúng ta, cái kinh nghiệm của những vị trước đó, họ đã nhắc nhở gọi là thiền diệt vì thực. Lấy cái vui ở trong thiền định đó, làm món ăn. Đây là cái thức ăn mà thường diệu ở trong đạo Phật. Thế nên lấy cái vui ở trong thiền định để làm thức ăn đó, thì cái trường hợp này đó là cái pháp của Đức Phật. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà chúng ta tới đây thì đầu tiên là ta nghĩ cái gì? Tức là góp công vào cầu nguyện. Và chúng ta nghe thuyết pháp, tức là kinh nghiệm của các vị pháp sư, những người mà đã trải nghiệm pháp của Đức Phật trong cuộc sống của mình, để rút kinh nghiệm trên bước đường tu của mình. Nếu mà ta để tâm vào trong hai cái việc này chính thì cái trường hợp đó ta quên đói, thế nên ta quên đói quên khát. Còn nếu mà nghĩ trong lòng á, là đi tới đây á, sư bà Phước Hải sẽ cho mình ăn ngon, nhưng mà tới đây ngồi cứ nghĩ tới thức ăn không á, mà tới cuối cùng ra về không có gì ăn hết á, thì chắc có lẽ là quý vị khổ. Mà khổ như vậy đó thì ở trong đạo ta gọi gì? Đọa ngạ quỷ chứ. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, thì cố làm sao mà đi vào được cái sơ quả của tu đạo hoàng, chứ đừng để đọa ngạ quỷ. Đọa ngạ quỷ tức là cảm thấy đói, cảm thấy muốn ăn, cho nên phải đọa ngạ quỷ. Rồi lúc bây giờ đó, cảm thấy đói, cảm thấy muốn ăn mà không được ăn đó, thì buồn phiền, bực tức, thì cái này không biết đọa tới cái gì nữa. Cứ như vậy nếu mà tiếp tục đi xuống, cho nên nhất định là chúng ta phải đi lên chứ không đi xuống. Thành ra quan trọng nhất là chúng ta phải đạt cho được cái thiền duyệt thực, tức là đi tới đây với tất cả tấm lòng của mình. Cái tấm lòng của mình tới đây để làm gì? Cho mình có nghĩa là tới đây để nghe pháp, cho Phật giáo, cho chúng sanh tới đây để cầu nguyện, cầu nguyện cho cái Phật sự này nó sớm thành. Mà nó thành tựu được thì ở trong tương lai nơi này nó sẽ đào tạo ra từng lớp tăng tài ra gánh vác cái Phật sự, và làm cho đất nước chúng ta nó có thể thanh bình và ổn định. Thành ra ngày nay nên là nhà nước họ cũng có nhìn thấy cái này. Tức là kinh tế phát triển là cái điều tốt, nhưng mà kinh tế phát triển mà để cho đạo đức đi xuống thì cái này nguy hiểm vô cùng. Mà cả thế giới ngày nay ta đều lo chỗ này. Cho nên cái kinh tế phát triển mà đừng để cho cái đạo đức đi xuống, mà muốn cho đạo đức không đi xuống thì cái trường hợp này phải phát triển về mặt đạo đức. Mà phát triển về mặt đạo đức này ai là cái người làm được nhiều nhất? Tức là chư tăng, tức là người tu. Nói rộng ra là các tôn giáo. Thế nên đạo đức xuống cấp thì lúc bây giờ các tôn giáo cũng lại tranh chấp với nhau và nói xấu với nhau. Nhưng mà cái đạo đức nó nâng lên chút thì sao? Chúng ta bắt đầu có cái tầm nhìn thoáng hơn, rộng hơn. Đây là trên bước đường tu. Cái khi mà mới đi tu thì nói thật với các Phật tử, thầy rất ghét đạo Thiên Chúa. Thầy đi tu theo đạo Phật nhưng mà thầy ghét đạo Thiên Chúa lắm, thù đạo Thiên Chúa lắm. Tiêu diệt được đó, thì nên tiêu diệt. Đây lúc mà thầy mới đi tu theo đạo Phật. Cho nên tới cái năm 1963 tranh đấu của Phật giáo đó, thầy là luôn luôn đi tiếng đầu, nhất định như vậy. Bảo là chính quyền đó, chính quyền của Thiên Chúa. Tại Thiên Chúa tới đây nó có nhiều quyền lợi ở trên đất nước Việt Nam mình, cho nên nó không chấp nhận. Đó là ở trên bước đường tu. Nhưng mà nhờ tu, nhờ ở trong giáo pháp của Đức Phật, nhờ học được giáo pháp của Đức Phật á, cho nên lần lần cái nhìn khác đi. Cho nên cái chỗ này người ta dễ lầm. Ta dễ lầm cái vấn đề tôn giáo là đạo đức cái này sao? Tại vì trong cái tôn giáo đó, mà lại chia ra tôn giáo này, tôn giáo kia để chống nhau đó, thì cái này vẫn trở thành phi đạo đức. Cái tôn giáo này đó là không có đạo đức. Bây giờ cái người có đạo đức đó, thì cái tầm nhìn nó phải thoáng hơn, phải tốt hơn nhé. Bây giờ bắt đầu nó nhìn lần nhé. Thành ra mình nhìn lần theo Đức Phật Thì lúc bây giờ mình mới thấy được, thấy được rõ cái chỗ này, rồi đã tự mình mới mới thay đổi đi. Tại vì đó, cái khi mình sanh ở trong cái gia đình nghèo, sanh ở trong gia đình nghèo thì mình nhìn mình thấy cái xã hội bất công, cái người này giàu có, cái người này thế này, người này thế kia, đủ thứ, còn mình sao mà khó mà khổ như này. Thành ra ta nói là thường hay than trời trách đất. Ở đây các Phật tử có ai tức là than trời trách đất, tức nghĩ là trời đất bất công, đối với người kia thì tốt như vậy, đối với mình thì hành hạ mình thế này. Nhưng mà mình đi theo Phật rồi, mình tu theo Phật rồi, chịu cực đọc kinh, hiểu những lời Đức Phật dạy đó, Đức Phật nói cái này rõ. Ở trong luật nhân quả cái này rõ. Nhìn thấy cái hiện tại mình đang sống đây, mà mình biết được cái nghiệp ở trong quá khứ mình tạo nên đó. Cho nên lúc đó thầy mới nhìn kỹ trở lại, đi vào thiền định, mới quan sát thấy cái tội lỗi đầy ở trong a lại gia thức của mình, trong tiềm thức của mình. Thấy tất cả những cái này, cái bực tức, cái buồn phiền, cái ganh tị, cái hơn thua, cái phải trái, tất cả những cái này là rõ ràng là phiền não, nghiệp chướng của mình đầy ở trong này. Cho nên trong cái lúc đó thầy có một sự thay đổi lớn ở trong cuộc sống mình, không quan tâm tới mọi việc bên ngoài nữa, mà chuyên tâm vào trong vấn đề lại Phật để sám hối cho tiêu cái nghiệp này của mình. Thành ra thầy tu theo kinh Pháp Hoa là làm cái này trước. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư dạy chúng ta nữa, phải sám hối làm sao cho tiêu hết nghiệp của mình. Thì cái nghiệp của mình mà mình không làm cho nó tiêu, mà mình cứ làm cho nó tăng trưởng, thì cái trường hợp này đó mình sẽ đọa và sẽ khổ hơn. Tức là cái khổ sau này đó sẽ nhiều hơn cái khổ trước. Đó là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ lại sám hối. Cho nên chuyên môn lại sám hối, mà Đức Phật dạy mình sám hối cho khi nào thấy hảo tướng, thấy hảo tướng hiện ra, thì các Phật tử nên rút kinh nghiệm cho nên hoàn cảnh xấu của mình mà mình phải sám hối cho nó tiêu hết cái này rồi đó, lúc bây giờ nữa, cái tâm mình hoàn toàn thanh thản, không buồn, không giận, không sợ, không lo gì hết, hoàn toàn thanh thản, thì cái này mình biết mình hết nghiệp. Còn hãy còn khởi ra một cái ý niệm nào đó thì cái này là còn nghiệp. Cho nên sám hối cho tới cái hết nghiệp đi, là bây giờ tất cả cái gì tới với mình đều chấp nhận năm cách dễ dàng. Đây là trên bước đường tu, tức là hết nghiệp là sạch nghiệp. Thì bây giờ từ cái chỗ sạch nghiệp này nữa, hảo tướng hiện ra đây là gì? Tức là trong lòng mình không thấy những cái bất công nào, mình không thấy bất công nào. Thành ra người giàu có cũng mặc họ, người hung dữ cũng mặc họ, người tham lam cũng mặc họ, người ích kỷ mặc họ, mình có không có liên hệ tới tất cả những cái này. Đây là trên bước đường tu. Mà cái liên hệ mình là gì? Tại vì mình siêng lại Phật, mình nghĩ tới Phật, mình nhìn tượng Phật, cho nên lúc bây giờ hảo tướng của Đức Phật hiện ra. Cho nên nhìn đâu thấy Phật hết ấy, thì cái trường hợp này gọi là hảo tướng hiện ra. Cho nên nhìn đời không có thấy xấu nữa mà thấy Phật. Cho nên lúc bây giờ mới nhận được, thầy nhận ra được là thầy luôn luôn được Phật hộ niệm, gọi là tu Pháp Hoa. Tức là được Phật hộ niệm, Phật che chở mình. Cho nên bây giờ mình chỉ còn có việc duy nhất là nỗ lực tu thôi. Cho nên nỗ lực tu, nỗ lực làm cái gì đó cho mình ở đời sau này. Đây là chuyện cố gắng. Cho nên lo cố gắng mà làm cái này. Cố gắng làm cái này nữa, là làm được cái gì cho Phật Pháp. Cái này mình hết lòng mình làm. Cho nên trong cái lúc đó thầy ở chùa, mà đồng với tất cả các huynh đệ khác, mà vì thầy là vì có cái cố gắng làm cho đạo, cho nên mỗi ngày thầy thường hay nghĩ mình làm được cái gì, làm được cái gì cho đạo, mình làm được cái gì cho cuộc đời, cố gắng làm cái này, còn cái người khác mình không quan tâm. Cái chuyện của người khác là chuyện người ta, còn chuyện của mình đây, mình tự kiểm lại cái ngày nay mình làm được cái gì. Nếu mình không làm được cái gì hết mà mình ăn cơm của chùa, ăn cơm của chùa, rồi mình ở nhà của Phật. Ta nói mình nợ chứ. Cho nên cố gắng làm để cho nó có phần dư. Nó có cái phần dư, nó có tích lũy công đức. Nó có cái phần dư, nó có cái phần tích lũy công đức đó. Thì lúc bây giờ đó, cái công đức mình nó mới dư, nó có thì nó mới tốt đó. Cho nên thường bậc tổ chánh này mới nói với thầy hồi sáng một câu mà thầy thấy rất là hữu lý đó. Cho nên hòa thượng tọa đi sang ở bên Pháp đó, thấy người Pháp nó cúng dường cho hòa thượng Nhân Hạnh nhiều mà nó không cúng cho ngài nữa. Nhưng mà ngài nghĩ à, tại vì hòa thượng Nhân Hạnh có gieo duyên với người Pháp ở trong kiếp trước rồi, cho nên bây giờ nó thấy hòa thượng nó theo, còn ông này chưa có gieo duyên với người ta làm sao có. Cho nên từ đó ông mất công đãi nó, còn có đồng bạc nào ông em cho người ta, nghĩ là gieo duyên cái này được sao. Đấy, mặc dù đó là thường tọa Bụ Chánh là cái người tu theo Nguyên Thủy, theo Nam Tông, tu theo Nam Tông, nhưng mà cái này là hành bố thí, tức là biết giúp cho người khác, biết nghĩ tới chuyện khác. Đấy, cái trường hợp này đó là gieo một cái nhân cho đời sau đó. Cho nên đó, thầy mà nói chắc chắn là đời sau thường tọa sẽ có một người đệ tử mũi cao, có cho nó đồng bạc rồi thì bây giờ đời sau chắc chắn là gặp nó lại thì nó quy y liền. Đây là cái sự thật nhân quả mà Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên mặc dù ông ở tận ở trên Đồng Nai nhưng mà sáng nay ông cũng xuống đây để mà góp sức cho cái vấn đề cái lễ cầu nguyện chúng ta buổi sáng này, tức là đóng góp cho Phật giáo đó để tạo cái công đức cho đời sau. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, trên quãng đời còn lại này đó, được gặp Phật Pháp thì chúng ta nỗ lực tu. Nỗ lực tu có nghĩa là cái gì ta làm được mà cho cuộc đời này, cho xã hội thì ta sẵn lòng. Và cái gì ta đóng góp được cho Phật giáo đó, thì chúng ta hết lòng chúng ta làm. Thì chắc chắn đời sau tái sanh trở lại đó, thì chúng ta sẽ có những cái bản tri thức tốt mà hợp tác với ta để làm được việc này việc kia. Rồi cái trường hợp nếu mà cái duyên chúng ta hết ở thế giới này thì ta có thể lên Niết Bàn, ta về Cực Lạc thì cái chuyện đó tính sao. Cho nên bữa nay thầy có một số mấy cái ý nhỏ như vậy, rồi những cái buổi gặp mặt sau này thì lần lần chúng ta triển khai ra về cái vấn đề Pháp của Đức Phật.